Phương pháp tu học quả thật quá dễ. Dễ tu cho nên người người đều có thể hành trì. Thậm chí đối với người ngủ nghịch trọng tội, trong đời tạo tội nghiệp quá nặng, người tạo tội ngũ nghịch thập ác, nghe đến tịnh độ thật sự sám hối, chuyên tu tịnh nghiệp đều có thể giảng sanh. Ở đây chư vị đồng học không được hiểu sai ý nghĩa. Ngũ nghịch trọng tội, đây là một câu. Nếu nghĩ rằng không sao, tôi cứ tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, đến khi lâm chung niệm Phật 10 câu có thể giảng sanh. Như vậy là quý vị đã hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của kinh rồi. Ngũ nghịch thập ác, bây giờ tạo ngũ nghịch thập ác phải ngừng ngay lập tức. Đới nghiệp là đới nghiệp cũ, không phải nghiệp mới. Nghiệp hôm nay tạo, bây giờ phải ngừng tay. Đó là nghiệp cũ. Ta có thể mang theo. Nếu tiếp tục tạo, nghĩa là quý vị sỉ nhục Phật A-di-đà, hoàn toàn hiểu sai ý của Phật A-di-đà. Tôi ngày ngày làm việc xấu, ngày ngày tạo nghiệp, dù sao khi làm chung niệm 10 câu Phật hiệu cũng giảng sanh mà. Quý vị đã hiểu sai ý của Phật, lệch lạc hoàn toàn. Tội lỗi do mình, không phải do Phật. Ta làm như vậy gọi là biết mà cố phạm. Tội này đọa địa ngục A Tỳ, không thể giảng sanh. Cho nên đối với vấn đề đới nghiệp, tội nghiệp dù nặng như ngũ nghịch thập ác, được. Đới nghiệp cũ, không đới nghiệp mới. Khi nào ta nghe được Phật pháp, bắt đầu từ đó sửa đổi bản thân mình. Nhưng thay đổi đâu có đơn giản. Không sửa đổi tuyệt đối không thể giảng sanh. Không sửa đổi được ngay, một ngày phải sửa một ít. Lúc lâm chung thật sự đoạn tận, không được tạo tiếp. Ngày ngày sám hối, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa đổi. Công phu đắc lực là nhờ sám hối sửa đổi. Công phu đắc lực là nghiệp ngày càng nhẹ hơn. Khi lâm mạng chung tuyệt đối không có lỗi lầm, như vậy mới có thể giảng sanh. Còn một tình trạng nữa, bên dưới nói rằng địa ngục hiện tướng. Đây là gì? Một người tạo một thân tội nghiệp, khi lâm mạng chung mới nghe được Phật pháp, mới biết có Phật A-di-đà, lập tức sửa đổi. nhổ tận gốc. Họ thật sự quay đầu có thể giảng sanh. Có người như vậy chăng? Có, nhưng rất ít. Người như vậy giảng sanh cũng là trong nhiều đời nhiều kiếp trước, có thiện căn sâu dày. Họ không có nhân duyên gặp Phật nên không biết. Khi lâm mạng chung, tướng địa ngục hiện tiền, họ bỗng nhiên đại ngộ, buông bỏ tất cả. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong giảng sanh truyện, Pháp Sư Doanh Kha thời nhà Tống chính là một tấm gương tốt. Sư là một người xuất gia, bình thường không giữ thanh quy, không giữ giới luật, tạo rất nhiều tội nghiệp. Nhưng sư có một ưu điểm, sợ địa ngục. Tự biết hành vi trong đời mình chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Tập khí phiền não lại nặng. Bản thân rất muốn thay đổi nhưng không thay đổi được. Sư rất sợ cái khổ khi đọa địa ngục, liền thỉnh giáo chư vị đồng học. Bạn học đưa cho sư cuốn giảng sanh truyện, sư xem xong đau khổ than khóc, cảm động, liền đóng cửa phòng. 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ngủ cũng không ăn uống, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Đúng là chí thành cảm thông, niệm đến khi Phật A Di Đà xuất hiện. Phật nói với sư: con còn 10 năm thọ mạng, hãy cố gắng tu tập, đoạn ác tu thiện, 10 năm sau ta đến tiếp dẫn. Sư thưa với Phật A Di Đà: con không đợi được, vì tập khí của con quá nặng, sợ không vượt qua được sự cám dỗ. 10 năm không biết con lại tạo bao nhiêu tội nghiệp, con không cần thọ mạng, chỉ muốn theo ngài ngay bây giờ. Phật A Di Đà đồng ý: được, 3 ngày sau ta đến đón con. 3 ngày sau sư không hề bệnh tật, thật sự giảng sanh. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi lại công án này. Tự biết không thay đổi được tập khí của mình, không cần thọ mạng. Thật sự giảng sanh. Lâm chung khổ bức bách, quán tưởng khó thành. Đây là nói tu thập lục quán. Khi lâm mạng chung, nghiệp chướng hiện tiền, rất đau khổ. Lúc này quán tưởng cũng khó thành tựu. Phải làm sao? Đổi qua niệm Phật. Đổi qua niệm Phật vẫn có thể giảng sanh. Đây là chuyên nói với người tu thập lục quán. Quý vị xem pháp môn này, quả thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải minh bạch, phải thấu triệt, quyết định phương hướng của mình. Xã hội ngày nay thiên tai dồn dập, Người thợ hàng là tấm gương sáng của chúng ta. Pháp sư Doanh Kha là tấm gương cho chúng ta noi theo. Pháp sư Tu Vô là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta tinh tấn tu học, y giáo phụng hành, tuyệt đối không được lưu luyến thế gian này. Người khác lưu luyến là việc của họ, mình không lưu luyến. Như vậy mới chắc chắn giảng sanh.